Ông trường bưởi. Mùa hạ, những rặng cây nhãn xanh thẫm bên bờ sông, từ làng hồ xuống nghĩa đô, chỗ thì lác đác, chỗ cây liền thành bãi, hoa nhãn vàng như đơm xôi trên mặt lá. Từng đàn những cánh quýt, cánh cam, bọ xít, không biết vỡ tổ đâu về, suốt ngày vè vè trong lùm cây. Mùa hoa nhãn, chúng tôi đợi những trận mưa rào xuống, nước hồ Tây dình lên, đổ ra sông Tô Lịch. Thế rồi, một trận mưa rào thâu đêm, sấm chớp chìm ngập trong tiếng mưa, lẫn lộn cả vào giấc ngủ. Sáng ra, thấy những cành lá, lưng cây nhãn cũng lốm đốm đỏ bùn, nước bắn tới. Ngoài kia, dòng sông lờ đờ mọi khi, bây giờ nước đã dâng lên nhìn ngang mắt. Những đám bèo sen nhật ở cống đỏ, cửa hồ vỡ ra lênh đênh từng mảng xanh ngơ ngác bên những chùm rễ bị lật ngửa trắng nhờn, mặt nước ngầu đỏ. Đường đầu chợ, nước ngập quá đầu gối, người đi về lội ào ào. Đêm mai mà còn mưa thì nước sẽ lên nữa. Người ra ngoài làng có thể phải đi mảng bè chuối. Thuyền thúng, mỗi năm đều thế, bè kéo vó súng xít ngay quanh cửa cống đường thành. Chúng tôi chỉ đợi cái thích có thế. Mùa hè, những trận mưa rào, nước lên, sông tràn bờ, trẻ con tha hồ những trò chơi mới trong làn nước, chỉ mai kia lại cạn xuống. Không nhẩn nhơ trên sóng bây giờ thì lại phải hóng đến mùa mưa sang năm, lâu quá. Ở chỗ ô cầu dừa, những gọng vó và bọc lưới của ông trưởng bưởi đã đem ra sửa soạn đồ lề kéo vó. Chân vó buộc gốc cây bưởi, chỗ ấy hôm qua còn là bãi cứt sắt của bố con ông phó rèn đổ thành đống. Bây giờ nước ngập sóng óc ách, cả nhà lò rèn phải chạy nước đã quẳng một đống sắt ngổn ngang bên lũy tre. Những trận mưa đầu mùa chỉ có một đêm, hôm sau nước đã xuống dưới rễ cỏ như mọi khi. Không đặt vó được, mọi thứ gọng và cần vó để gốc cây, ông trưởng bưởi lại vác cất đi lúc nào không biết. Bố con lão phó rèn lại đem cọc lều xuống cắm bên cầu dừa, tiếng kéo bể phì phò, tiếng búa đập đe chí chát, tóe lửa như mọi ngày. Cũng chẳng để ý, chỉ tiếc nước chưa lên nữa để bơi được ở ngay trước cửa đình. Nhưng trên sông Tô Lịch, mùa hè còn khối chỗ thích, dẫu sao cũng đã có trận mưa to, nước có lắng xuống rồi, vẫn trong leo lẻo, lội trông thấy hai bàn chân trắng bạch. Trên các xóm vạc làng Hồ, làng Đông, làng Yên Thái, có những quãng bờ sông hõm vào, vôi bám vàng chóe như bờ gạch xây. Thường ngày, người ra bãi đìa và ngâm vỏ gió ở đấy. Công việc nghề làm giấy đã vào câu hát từ xưa. Kìa vạc nấu gió, kìa sông đãi bìa, kìa giếng Yên Thái như kia. Ở trong làng, mọi sinh hoạt thường đặt vào câu vè đời sau kể chuyện đời trước. Chú tước đầu to, ba bò quẩy nước. Chú tước hay hát tuồng cái đầu to, ba bò sớm chuyên quẩy nước thuê đổ vào tàu sao giấy. Giếng Yên Thái như kia, giếng sâu chín trượng, nước thì trong xanh. Chỗ chúng tôi chơi nghịch không phải giếng thơi, giếng đất, mà là bên vạc bờ sông. Những cái hũm đãi bìa, ngâm gió, bằng cái ao sâu ngập đầu, không biết bơi, dễ chết chìm lắm. Thế mà chập tối và những đêm sáng trăng vẫn nghe tiếng trẻ ý ới đùa rỡn dưới nước. Rồi cầu được ước thấy, dần dà vào sâu mùa hạ, những trận mưa đêm liên miên sầm sập trong giấc ngủ. Nhiều hôm, ngày nắng chang chang, đêm lại mưa. Bây giờ không phải lên ao vạc mà chúng tôi vùng vẫy ngay khúc sông qua trước cửa đình. Ông trưởng bưởi lại ra kéo vó. Ông trưởng bưởi là ai? Người họ nào? Người làng hay người thiên hạ đến ngụ cư? Không biết. Thỉnh thoảng gặp ông ngủ ngoài cầu ngói, lúc nào cũng thấy lừ đừ, chậm chậm. Ông hiện ra như một bóng mây đen. Mỗi khi nước to lại thấy ông kéo vó, ông chỉ ngồi cạnh gốc bưởi. Mặt ông, râu tóc và lông mày bạc phếch, cùng màu với cái áo nâu da bò mồ hôi muối trắng hai vai. Người ông cao cao, cẳng chân lêu đêu như hai ống sậy, vấu đầu gối tròn như hai quả bưởi lồi ra. Người ta nói ông bị bệnh sa đì nặng. Cứ trông thấy ông, bọn trẻ lại thì thào với nhau về cái bệnh ghê rợn ấy. Một đứa tỏ ra hiểu biết kể: ngày trước ông trưởng Bưởi cũng có vợ như các người lớn. Đến khi ông bị bệnh sưng bừu to lên thì vợ bỏ ông, bà ấy cõng con đi ăn mày rồi mất tông tích. Ông trưởng Bưởi châm lửa đốt cái nhà ở chỗ kia cho hết dấu vết con người ăn ở tệ bạc. Từ đấy ông ở một mình. Chúng tôi bơi dưới sông rồi lên ngồi xem ông trưởng Bưởi cất vó. Trong lòng vó lấp lánh vẩy nước, chẳng được một con niềng niễng. Một đứa nói với ông trưởng Bưởi vẻ thành thạo: nước to thế này, cá ra sông hết rồi, phải nhử thính, nhử thính. Bỏ thính vào vó, cá ngửi mùi thơm mới được. Ông trưởng cho chúng cháu luyện thính bỏ vó nhé. Ông trưởng Bưởi nhìn bọn trẻ rồi ầu một cái. Chúng tôi chạy vào trong xóm, đứa đi xúc cơm nguội, đứa rang cám. Một chốc đã đem ra một gói thính thơm phức. Chúng tôi làm tự nhiên như cái vó của chúng tôi. Ông trưởng Bưởi ngồi thẫn thờ để mặc. Nắm thính bỏ vào lòng vó rồi đặt xuống nước. Một lát kéo lên, lao sao những con cá săn sắt đuôi cờ lại ngoằn ngoèo cả con rắn mòng. Chúng tôi chộp cả cá, cả rắn sâu vào cọng hoa cỏ xước, xách lên. Chẳng có giỏ, có thúng đựng, phải ném lên cỏ. Ông trưởng Bưởi vẫn ngồi tựa vào gốc nhãn lừ đừ nhìn chúng tôi kéo vó cho ông. Rô ron, rô ron, mài mại, con mài mại, cả con cua, con gọng vó, con cua. Ông trưởng Bưởi ngước nhìn, hàm răng móm mếu máo cười. Chúng tôi lại nhảy xuống bơi ra giữa sông, đánh sóng dồn cá vào, nhưng chẳng được nhất nào to hơn những con cá đuôi cờ lúc nãy. Hôm ấy chúng tôi kéo cho ông trưởng Bưởi được mấy vó cá cua lẫn lộn. Không nhớ rồi từ năm nào nước sông không lên đến cầu dừa nữa, cả mép đá thềm sân đình vào mùa mưa cũng chẳng ngập nước. Con sông trong xanh mùa hè đi đâu mất, để lại một vệt bùn đen sẫm. Nhưng trong trí nhớ tôi, sông Tô Lịch vẫn trong xanh. Khi có mưa rào đầu hạ thì nước lên, có người ra kéo vó bè ở cửa cống đỏ, cống đường thành. Có cụm bèo sen trôi và trẻ con bơi đùa inh ỏi. Ông trưởng Bưởi lại đem vó ra thả chỗ cầu dừa. Đồng làng ngoại ô. Trẻ con chẳng biết để ý thế nào là bốn mùa xuân hạ thu đông, không mở xem ngày tháng trong lịch. Thấy bỗng dưng lá mít vàng ối từng chiếc trong chòm cây xanh thẫm và quả gấc chín đỏ trên giàn, cũng không biết thế là đến tháng mấy, mùa nào. Lắm hôm trời trở lạnh, chập tối sương mù đã xuống, lẫn vào khói bếp xanh mờ uốn éo lên tận lưng búi tre, gió heo thổi hun hút. Thế mà đứa nào cũng vẫn phong phanh áo, có đứa cởi trần trùng trục nhảy xuống lặn ngục ngoài ao làng như chưa nắng mùa hè. Mẹ phải hò hét mãi mới chịu lên. Mẹ bắt đi guốc, mặc áo cánh ngay, chả có thì phải cảm. Tôi nhờ bốn mùa an áng theo các thứ đổi thay quanh mình. Làng tôi có cánh đồng mà không ai làm ruộng, cánh đồng làng phải người thiên hạ đến cày cấy xâm canh. Thế mà tôi vẫn nhớ cánh đồng, bởi vì cánh đồng như cái sân chơi thảnh thơi, lại có mùa nào thức ấy. Tháng 10 gặt hái đã đoạn, trên những thửa ruộng cao quanh chân tre, khóm lá bánh khúc đã mọc khắp mặt ruộng. Từng cây lá bánh khúc như cây ngải cứu, như lá cúc tần xanh nhạt. Sáng hôm ấy, đứng cổng đồng nhìn ra, hoa khúc nở vàng rợm trên chòm lá khắp mặt ruộng, như hoa cải, như đàn bướm vàng nhờn nhơ. Thế là cây khúc ra hoa đã ngắt lá được, sắp có bánh khúc ăn rồi. Nhưng túm lá và hoa đẫm xương được hái về từng thúng. Trong hiên nhà nào cũng giã lá khúc, tiếng chảy va côm cốp như giã cua cối đá. Miếng bánh khúc nhân đậu mỡ, vừa bùi vừa béo ngậy. Khi tàn mùa lá khúc, các khoảnh ruộng cao được bừa cho đất tơi ra, đánh lên thành luống, làm màu. Ấy là những ruộng khoai lang, ruộng cà bát. Thấp thoáng tháng sau đã được rỡ khoai, đi mót về những củ khoai nghẹn, dài ngoẵng. Bỏ vào nồi đất, đổ xâm xấp nước, rồi bắc nồi lên bếp, cuốn rơm, đốt hầm khoai. Bà tôi đun khéo làm sao cho đến khi khoai chín rồi vẫn còn hơi sượng thì bắc ra. Củ khoai sượng, cắn sần sật, ngon hơn khoai nướng, khoai lùi. tưởng như khoai sượng ngon nhất các thứ khoai trên đời. Thế nhưng chỉ có cái thứ khoai sắp vứt đi, người ta bỏ lại trên ruộng mới luộc nên được. Cánh đồng rộn ràng gặt ba răng xong thì vào vụ lúa mùa, nhấp nhô người nhổ mạ, người cấy, các tay gầu dai, gầu sòng tát nước một mình và tay đôi. Gầu đổ nước ì oằm đến khuya khi trăng xế đầu bờ tre. Lúc ấy, trẻ con díp mắt đã lâu rồi, đùa cả ngày, tối ngủ say tít. Thỉnh thoảng trở mình lại nghiến răng ú ớ mê. Ngày mùa, ngoài đồng đông vui, lúa vừa cấy vàng ạch, vài hôm mới cứng cây, cả vạt đồng đã lên xanh eo éo. Quang cảnh ấy chỉ lạ mắt, chứ sao thích được bằng sách giỏ đi vồ châu chấu. Ở ruộng lúa lên bãi cỏ, châu chấu bay ào ào, con châu chấu bị ngắt đầu, bóc bụng, vặt cánh trong cánh ngoài, đem rang khan với muối. Châu chấu rang ngon hơn thịt gà, bọn trẻ con đố nhau thế. Nào đã được ăn thịt gà mấy khi mà so sánh. Rồi đến những trận mưa rào đầu mùa, giữa mưa to, người đội mưa ra các đầu chuông bắt cá rô rạch. Ngạnh cá rô rạch đâm thủng tay, chảy máu. Tôi chỉ men bờ túm được những con rô non. Nhưng cái chúng tôi chờ đợi hơn ấy là những ngày nắng to sắp tới. Đã vào mùa hạ, hôm nào cũng nắng. Giữa trưa, nắng rãi trên bãi cỏ xác xơ trâu đầm cạn hết vũng nước mưa ngập cỏ hôm trước, đen cháy những cái lưng cởi trần người đi bắt cua. Ngoài ruộng, nước hun hầm hập như đun. Cua không chịu được nước nóng ngột ngạt, bò từng bọn lên bờ ruộng, rúc vào đám bùn vừa làm cỏ dưới ruộng vứt lên đấy. Chỉ việc nhấc đám cỏ bùn đã khô, dốc vào giỏ, những con cua nhoi ra, một chốc đã được lưng giỏ cua bò rào rạo trong những chiếc nan tre. Đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi, xách giỏ cua về, mẹ mắng. Chúng mày bêu nắng thế, tóc sắp đỏ thành cái đuôi bò. Nhưng mẹ chỉ mắng yêu. Chiều hôm ấy, hái lá mảnh bát, lá dền cơm ngoài bờ rào, cả nhà được nồi canh chua nấu láo nháo, húp ngọt lừ. Chẳng phải cơm chan nước vối như mọi khi. Thế là lại mùa nhãn rồi. Dọc bờ sông, lái nhãn đã đến làm liều canh. Họ đã đặt tiền mua cả cây từ khi vào hè, không phải để lái coi chừng kẻ trộm nhãn. Bởi cây nhãn nào cũng đã được rào gốc, mà đêm đến, chốc lại rung cây lạt sạt đuổi đàn rơi bay vào nhằn nhãn. Lái nhãn thuê cả trẻ con suốt ngày trèo nhặt bọ xít. Những con bọ xít đậu vào, chùm nhãn đương mơn mờn, hóa xám ngắt, rồi mốc trắng như bị sát muối, rụng tiệt. Bọn trẻ mơ ước khi nào được mót một cành nhãn. Chỉ hy vọng còn con thôi. Dẫu cho cây nhãn có bị các ông lái buôn hái trụi, thì đến lúc được trèo lên cây tìm mót thế nào cũng rớ được trong những cành bồng có quả còn lại. Cái quả nhãn sót lại ấy, chỉ một hai quả thôi, không phải nhãn lồng, nhãn nước, mà là nhãn trơ, nhưng sao ngọt nhất trần đời. Quả nhãn ngọt bởi công phu trèo cả buổi mới bới ra được. Những xứ đồng ruộng sâu phía Tha Ma cấy lúa nếp, cũng chẳng ai đi mót nhặt chanh với đàn vịt được một hạt thóc những hôm gặt rộ. Nhưng mà ở ruộng sâu, hôm gặt còn xâm xấp nước, trong nước có đám hội những con ếch, con chẫu. Ếch hay chẫu đều thích vồ hoa, ngắt một cái hoa hồng bụt đỏ, buộc đầu sợi dây, quăng vào ruộng, thấy nặng tay thì kéo từ từ ra. Đã thấy con ếch mắt lồi, mõm ngoạm cả cái hoa mà vẫn tráo trưng, trợn trừng. Đuổi theo vồ cái hoa khác. Thế là úp chiếc rổ xuống, thằng ếch mê hoa, vồ hoa có chạy đằng trời. Cánh đồng trũng đã gặt chiêm rồi, trơ lại những đống rạ. Rạ chiêm lợp nhà chóng nát mái. Đun bếp thì nồi cơm chỉ tổ oi khói, chẳng được cái tích sự gì. Người ta bỏ lại trong cánh đồng từng đống rạ chiêm cho trẻ chăn trâu. Hôm nào trời rét thì trẻ chăn trâu đốt lửa sưởi. Có những đứa trẻ chịu khó đi nhấc từng chân rạ. Con chuột đồng hốt hoảng chạy ra, thế là đống rạ thành những đám lửa hun chuột, thui chuột. Bắt được chuột đem thui, mừng chẳng khác người lớn thui trâu việc làng ngày vào đám. Nhớ cánh đồng làng cứ lần lượt quanh năm thế, và cái cầu điều giữa đồng có bóng mát cây đề. Người cày dưới đồng lên vào cầu ăn cơm, tránh nắng nghỉ trưa. Người đi đường ngả nón ngồi thong thả trong bóng mát. Bốn phía làng làng bao bọc lũy tre xa xanh mờ. Đến mùa mưa nước đầy, đôi khi trông qua đìa cáo thấy mặt nước hồ Tây lấp lánh đằng kia. Vẫn chỗ cánh đồng làng tôi ngày trước ấy thế, nhưng đã khác lạ hết. Bây giờ chỉ có nhà, có phố. Nếu kể chuyện lại bảo rằng xưa kia đây là cánh đồng, chắc cô cậu nào hẳn cũng ngạc nhiên. Nhưng chịu khó để ý đôi chút cũng chẳng lạ mấy đâu, bởi vì quanh các dãy phố mới mọc lại vẫn thấy những cánh đồng, phố xá chen với cánh đồng. Trên đường lên sân Tây có những thửa ruộng sắp đắp nền làm nhà, người ta xây gạch đánh dấu phân chia đâu sẽ là nhà, đâu còn là ruộng. Vậy mà trong khung gạch con, mùa đông vừa qua chưa làm nhà thì vẫn là miếng ruộng được gặt mùa. Cái xe máy tút lúa để trên bờ, từng tay lúa đưa vào máy, hạt thóc phun như mưa rào. Trong ruộng, đàn vịt nhặt thóc à à theo chân người. Mấy hôm sau tháo nước vào, lại sửa soạn làm mùa mới. Nước sấp xỉ tận chân tường cái nhà ba tầng vừa xây bên cạnh. Chỗ ấy, cầy không lựa luống được, chéo góc quá. Lấy cuốc bướm, xới lên cũng thành một vũng thả rau muống. Đâu làm nhà cứ làm, đâu cấy hái cứ cấy hái, một tấc đất để không cũng xót xa. Xưa nay, làng nước vẫn tần tảo thế. Cái gối quạ. Vùng quần ngựa ngày ấy còn hoang vu, thành phố mới mở rộng ra quanh Hồ Gươm chưa đến mấy vùng ngoại ô. Nhà giam và tòa án không còn ở phố Mã Mây, phố Hàng Tre, mà chuyển xuống Hỏa Lò, làng Phụ Khánh. Chẳng qua vì làng Phụ Khánh làm nghề nặn hỏa lò mà chỗ nhà giam thành tên là Hỏa Lò. Người ta làm thêm cái bãi tha ma Tây gần đền Quan Thánh. Chỗ chơi ngựa thì ở trước ga Hàng Cỏ, được đưa ra chỗ giáp giới trại Đại Ơn, trại Kho Than. Tuy đất thuộc các trại nhưng còn bỏ hoang nhiều. Đốc Lý Tây không đến nỗi phải lập mẹo vu cho các bệnh dịch hạch để đốt làng như thôn Thể Giao dưới Vân Hồ, hay đuổi cả làng Phụ Khánh đi lấy chỗ làm tòa án, sở mật thám và trại nhốt tù. Vùng để làm quần ngựa ngút ngàn lau sậy từ Mà Quan Ba, Ghen Nia, bên Giảng Võ suốt sang sông Tô Lịch. Chỗ ấy gần cống đỏ đền Voi Phục. Tới bên sông kia lại xanh ngắt những búi cây rút trên nước bùn xâm xấp ra tận mép hồ Tây. Các cụ kể vùng này đời trước có thành lũy rồi bỏ đổ nát, làm nơi cho ma và trộm cướp ẩn náu. Sau dần dần có người tới khẩn hoang, có quãng đã thành vườn tược nhưng vẫn trống trải. Một trại nhốt hàng trăm con bò của người trong phố ra thuê người chăn, rồi cái tha ma đầu làng Thụy rộng ra, nhà Ích Phong xây xưởng dầu Cù Là, cổng xưởng gắn tượng ba ông Phúc, Lộc, Thọ. Người qua lại gọi chỗ ấy là nhà Tam Đa, bây giờ thành tên dốc Tam Đa. Chính cái tượng Tam Đa trên cổng ngày trước ở cuối dốc bên kia đường. Bến tàu điện lên Bưởi đỗ tránh nhau ở cổng rong. Vườn nhãn của mẹ nuôi ông Tri huyện Hải rộng mấy chục mẫu, cũng là đất trại Đại Ơn, đã bán cho huyện Hải như cho không. Cái quần ngựa được mọc ra trong những năm vùng này lác đác có nhà ở. Vòng đuôi ngựa tròn đến 4-5 cây số, cọc sơn trắng đóng hai bên làm hiệu đường cho ngựa chạy quanh bãi cỏ thẳng tắp. Suốt ngày, người làm cầm cái máy xén bấm tạch tạch như cầm tông đơ bơm dầu, cỏ cắt phun ra từng đám. Ngày chủ nhật có ngựa thi, phu làm cỏ mới được nghỉ. Trong vòng đua, đàn ngựa chạy nhấp nhô xa xa, đến gần. Những con ngựa tung vó thở phòm phọc. Mũ đỏ, mũ xanh người dô kề nhô lên. Ngựa nhảy qua cái chổ chồi xề, dựng ngược nẹp ván gỗ. Ngựa đuối chân, vấp chúi xuống. Người dô kề bị ngã tung, con ngựa sổng cương như điên, húc qua bờ rào phi ra đường. Người đứng xem chạy ré, thấy bảo có hôm ngựa lồng dẫm lòi ruột người dô kề. Đằng xa, tòa nhà một tầng tường vôi trắng có hàng hiên xanh xanh. Người xem ngựa thi ngồi ngoài hiên nhìn ra khắp vòng bãi. Những người ấy là chủ ngựa, là Tây Đầm đi hóng mát, là các nhà giàu ăn chơi kiểu Tây, chơi ngựa thi, xem ngựa thi, mà cái chính là cá cược, đánh cá ngựa to cả trăm bạc một suất. Có người Tây chơi cá ngựa một hôm mất cả một cái đồn điền. Ngựa thi ở quần ngựa là đánh bạc, không phải như chơi quần vợt, bơi thuyền thoi, thuyền buồm, chỗ nhà thuyền đầu đường cổ ngư. Trẻ con các làng quanh đấy nô nức quần ngựa, đi xem ngựa chạy thi, nhìn đám đông ô tô và người sang trọng đến, chứ biết đâu cá ngựa, cá cược như thế nào. Chúng tôi chỉ dám thập thò bên ngoài bờ rào những cây găng tây, sợ ngựa nhảy ra giẫm chết. Chúng nó trèo lên cây me tây trên đường thành nhòm xuống, rồi cũng chóng chán. Chớp mắt, những con ngựa đeo số chạy thi đã chen nhau chồm qua chỗ. Người dô kề đội mũ xì màu, cái xanh cái đỏ rạp mình trên lưng ngựa, hai con mắt căng lồi, mặt xám ngoét lẫn với màu cỏ. Nhoáng một cái thế thôi, rồi chúng ngựa nào về nhất, nhì hay bét qua chỗ đích vạch vôi, có các quan khách đứng trong mái hiên đằng kia, câu ví, vui xem hát, nhạt xem bơi. Kể ra xem thi ngựa còn chóng chán hơn xem anh Sáu Mùn gà nòi của tuần phủ cung đình vận bơi thi trên hồ Tây. Những năm sau này, đến chủ nhật càng đông người thành phố đổ lên quần ngựa, không phải lên đứng vòng ngoài xem ngựa chạy như chúng tôi. Người ta mua vé vào cửa để đánh cá ngựa. Cá ngựa, cờ bạc thịt nhau tới số, cứ việc tha hồ được của mất của, không bị cấm, bị bắt như đám sóc đĩa. Buổi tối, trong ấy lại mở ra cao lâu ăn uống và nhảy đầm. Đêm mát trời, chiếu phim, khách ngồi trong hiên nhà nhìn ra bãi cỏ, trẻ con chui bờ rào vào đằng sau cái phông vải trắng xem phim ngược. Chủ nhật, tôi hay lên quần ngựa, nhưng cũng ít khi xem thi ngựa. Bãi quần ngựa có từ năm nào không biết, chắc cũng đã lâu. Chẳng như nhà thờ cửa Bắc mới xây hồi đầu thập niên 30, nhiều người tưởng cái nhà thờ ấy cổ như nhà thờ hàng trống. Cái khi còn đương xây, mỗi khi đi học qua, thế nào chúng tôi cũng lách rào vào, trèo trộm lên gác chuông trên mái chóp, thò cổ ra, nhìn xuống xem hồ Tây, hồ Trúc Bạch, trông sang được cửa đình võng trăng trắng. Quanh rào quần ngựa, những mô đất cao như gò, có chỗ dài như bức tường, lau sậy, mọc ngập đầu, không rõ đống đất hay tường thành cũ, lúc nào cũng nhiều người xung quanh bới ra. Người ta nói, trong đống đất có cái lưỡi tầm sét, ai bắt được lưỡi tầm sét đem ra kẻ chợ bán cho nhà bác cổ được chục bạc một cái. Trời ơi, bạc chục, bạc trăm bằng cái vốn to mà lại chỉ bới đất lấy được. Tôi chưa thấy cái lưỡi tầm sét lần nào, những người đào bới cũng chỉ nhặt được mảnh sành, mảnh chĩnh, cái que đồng rỉ xanh như chiếc đinh đỉa, có mũi có ngạnh. Những của ấy đem bán nhà bác cổ cũng mua được có vài xu. Tôi hỏi ông tôi, ông đã trông thấy lưỡi tầm sét chưa? Trông thấy lưỡi tầm sét để mà chết à? Sao lại thế? Lưỡi tầm sét là cái búa của ông Thiên Lôi. Rời sai Thiên Lôi đánh ai thì ông ấy xách búa đi đánh. Thiên Lôi chỉ đâu đánh đấy mà. Khi có mưa gió sấm sét là ông Thiên Lôi đương đánh người đấy. Lưỡi tầm sét đánh chết nhiều người lắm. Thế thì người ta đi tìm cái lưỡi tầm sét sao được? Ông Thiên Lôi đánh chết ai rồi vứt cái lưỡi tầm sét lại? Nhà bác cổ mua lưỡi tầm sét làm gì? Để đúc đạn. Tây cũng giết người như ông Thiên Lôi, ngày nào cũng đi bắn người ta, tợn lắm. Tôi đã biết cái lưỡi tầm sét là cái búa, nhưng cũng chẳng nhìn thấy bao giờ. Tôi tìm cái lưỡi tầm sét tưởng tượng, nhưng nghe chuyện mà hồi hộp sờ sợ. Một hôm, tôi bới được một hòn đá cuội lạ mắt. Hòn cuội nhẵn thín, đen sẫm, hai đầu gồ lên như cái thành cuộn chỉ. Có người bảo tôi đưa cho xem rồi nói, nhà bác cổ cũng mua hòn cuội này, một xu một hòn. Tôi đem hòn cuội về. Ông tôi bảo, hòn cuội này là cái gối quạ. Mỗi tổ quạ có một cái gối, vợ chồng con cái nhà quạ đi ngủ cùng gối chung lên cái gối này. Tôi cố hỏi, cái gối quạ có phải cái lưỡi tầm sét hả ông? Không phải. Thế ông đã nhìn thấy lưỡi tầm sét bao giờ chưa? Đã bảo rồi mà, thằng này giờ hơi. Trông thấy cái lưỡi tầm sét để mà chết à? Tôi không dám hỏi lần thần nữa, chỉ biết cái gối quạ không phải cái lưỡi tầm sét. Cái gối quạ được một xu mua một que kẹo mạ to, mà tôi cũng chẳng biết nhà bác cổ ở đâu. Tôi để cái gối quạ vào phản, nằm ngắm, và nghĩ không hiểu cả nhà quạ ở trong tổ gối đầu lên một hòn sỏi này thì gối thế nào. Ông tôi trông thấy cái gối quạ ở đầu phản, ông quát: "Không biết sợ à? Cái gối quạ là gối ma, độc lắm, nó làm ốm chết đấy, vứt ngay đi." Tôi ném cái gối quạ xuống ao, không sợ cũng không tiếc. Sau này mới biết cái hòn cuội gối quạ các nhà khảo cổ bảo đấy là đồ nghề đẽo để kiếm cái ăn. Nó là con dao, cái búa, cái cưa của người thượng cổ. Chẳng nhớ quần ngựa, cứ vẩn vơ nhớ cái chuyện gối quạ như thế.
Nem Sà Gòn.
Ở Hà Nội gọi là nem Sài Gòn, nem rán. Người Sài Gòn không hiểu món gì mà Hà Nội lại gọi là nem Sài Gòn. Và đến khi hiểu thì bà con phá lên cười, bởi vì ở nơi gốc sinh ra món nem này được gọi tên khác hẳn, cái chả giò. Thế mà ngoài Bắc gọi là nem Sài Gòn, là nem rán. Không hiểu nguyên do thế nào mà chả lại là nem. Cái nem rán từ miền Nam ra Hà Nội, mặt mày cũng khác dần. Còn nhớ cách đây ngót nửa thế kỷ, xe bia hơi buổi chiều đến đậu ở bãi cỏ bùng binh của chợ Bến Thành. Khách uống bia với những chiếc chả giò xinh xắn. Bánh đa nem được cuốn lại rồi bỏ vào chảo rán thành cái chả giò không có nhân. Chỉ nhìn hơn điếu thuốc lá một chút. Tôi uống cốc bia với miếng chả giò chấm lạp chiếu trương, tương ớt với bánh đa cuốn rán nóng và ròn. Chả giò ra Hà Nội lúc nào, thời kỳ nào, không biết. Chỉ biết cái chả giò ở Sài Gòn ra Hà Nội đã tân trang. Cái gì đến Hà Nội mà được Hà Nội nhận là của Hà Nội thì từ một mốt quần áo, một đôi giày, đôi guốc, cái kẹp tóc hay là một thức ăn như món chả giò nem Sài Gòn, nem rán này cũng là Hà Nội hóa. Cái chả giò không còn chỉ là chiếc bánh đa cuốn cho người ta thưởng thức mùi vị bánh đa rán mỡ ròn tan. Bây giờ nó là thế này: hai bánh đa dấn nước, thịt lợn, thịt bò băm, thịt gà xé phay hay cua bể, rồi nhân mộc nhĩ, thêm chút miến hay giá cho nhân thoáng. Nhà hàng Tế Mỹ phố Hàng Quạt chuyên món nem Sài Gòn. Trước đây nhân thường trộn bì lợn thái thật mỏng, làm thế nhân không bết vón, lại càng ngon thêm mặt bánh ròn. Bánh đa nem có nhân được cuốn lại, nhà hàng cuốn dài, có nhà hàng cuốn vuông buộc cái lạt nhỏ. Rán già rồi xách ra đặt trên đĩa. Năm trước, ở cửa đình hàng vải thâm đã được tiếng một bà hàng bán nem rán cuốn vuông buộc lạt như thế. Nem có nhân vị đậm hơn nhiều, nhưng cái ngon vẫn là nem bánh đa ròn. Không ăn nem nguội, những cái nem từ chảo gấp ra, mỡ rán còn xèo xèo, cho nên đến Hà Nội, nem có phong phú hơn mà vẫn không rời cái ngon gốc Sài Gòn, bánh tráng ròn. Nhưng nem Sài Gòn còn tôn thêm vẻ Hà Nội một đận nữa, ấy là rau sống và nước chấm. Cái nem Tế Nhị không chịu được các thứ rau vị gắt như tía tô, canh giới, mùi tàu. Phải mua chọn từng thứ, xả lách non, lá cuốn. Nếu không thì rau muống trẻ. Không phải thứ rau muống già mà ở chợ các bà bán hàng khô, rỗi rãi vẫn ngồi chẻ rau muống thuê. Rau muống sơn tây ở Linh Chiểu còn gọi là rau muống tiến, hơi giống rau muống đốt dài, trắng ngần, mọc dại trong miền Nam. Rau muống ấy ăn luộc, ăn xào thì nhạt vô vị, nhưng chẻ để ăn sống thì ròn, không có sơ bã. Kèm với xà lách hay rau muống chẻ thêm húng láng, không phải húng sơn tây, húng chó. Đến mùa đông, điểm xuyết vào bát rau đôi ba lá mùi. Rau ăn với nem đòi hợp vị, thanh cảnh, nhẹ nhàng. Lại còn nước chấm, nước mắm ngon. Tất nhiên, làm sao pha giấm hơi nhạt mà vẫn giữ được vị nước mắm. Nước mắm giấm nhạt chấm nem được đẫm. Ớt hay không, ớt quả, tùy người. Nhưng ăn nem thì kỵ không dùng tương ớt và gia vị cà cuống, hạt tiêu. Theo nền nếp của nem, không ai ăn nem như một món trên mâm cỗ, mà nem chỉ là một món độc nhất. Trong mâm hôm ấy không thể thêm đĩa thịt bò xào, thịt gà luộc và cơm canh, chỉ có một món nem ăn đến no. Trước kia có những quán riêng bán nem rán, nem tế Mỹ hàng quạt, nem cắt tần hàng cót. Nem cắt tần được tiếng thời Hà Nội bị chiếm. Bây giờ nhà tế Mỹ đã không còn. Ông cắt tần, tên ông ấy là Tần, ngày trước cũng là nhân viên phụ kế toán nhà giày ba ta như tôi. Chỉ vì sánh ăn nem rồi mở quán nem đó thôi. Nếu ông Tần mở hàng nem rán được thì tôi cũng có thể mở. Đùa vậy, chứ tội nghiệp ông. Phải khi kinh tế bao cấp, hàng họ ông tiêu điều, ba đào lắm. Chạy chợ và hàng quán một mình bà ấy lo. Ông ngồi rù rù như con mèo, nhưng con mèo bợm rượu say bí tỉ cả ngày. Thực đơn một chầu nem tế Mỹ, đại để mỗi người 5 chiếc hoặc 10 nem. Nếu có rượu thì nhắm rượu với nem cuốn trước, rồi sau cùng có thể một bát bún thang. Đã quá đủ. Món nem giống bánh mì, ăn chóng no, no lâu và khát nước, cho nên khi nào không đủ tiền đi cao lâu mới đến hàng nem tế Mỹ. Nghe nói khách quốc tế thích ăn nem rán, không biết có phải vì lạ miệng hay khách khen lấy lòng chủ nhà. Bởi tôi thấy người ta dùng nem rán ở khách sạn khác với cách ăn nem thông thường, nghĩa là thưởng thức món nem thì chỉ ăn nem thôi. Ở khách sạn, khách uống rượu khai vị, nhấm nem như món giò chả mở đầu nhấm nháp trước khi nhà hàng đưa ra món chính. Cho nên mỗi người 2-3 cái nem nhỏ, thường đã nguội, với vài lá xà lách chấm với nước mắm không giấm. Ăn thòm thèm và vô vị như thế không phải lối ăn nem quen thuộc của ta. Nên chỉnh đốn lại cách dùng món nem ở khách sạn cho đúng phong vị thức ăn truyền thống. Giờ đây, ngoại thương đã làm nem xuất khẩu, từng chục chiếc gói sẵn đóng hộp. Người mua chỉ việc lấy ra bỏ vào chảo rán, nên kèm theo giới thiệu cách thức ăn nem cho được tử tế. Vào quán Tre Xanh ở Berlin, tôi dùng nem rán rồi vẫn thoảng mùi hộp, như là hàng để lâu. Bánh đa nem bây giờ pha muối, bánh dẻo, không gãy và để lâu không mốc. Nhưng cái bánh đa hơi mặn át mất cái độc tôn của nước chấm, đâm ra lạc điệu, kém ngon.